Truyền thông Úc và các tổ chức nhân quyền hôm 25 tháng Giêng cho biết ông Châu Văn Khảm, thành viên của tổ chức Việt Tân ở Sydney, và ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Sài Gòn, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, nghi do tham gia các hoạt động dân chủ. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện của Việt Tân tại Úc, nói với VOA hôm 25 tháng Giêng. Hãng tin ABC News hôm 25 tháng Giêng trích lời một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói đã nhận được thông tin từ gia đình cho biết ông Châu Văn Khảm, một thương gia 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sydney, đã bị bắt tại Việt Nam sau 2 tuần mất liên lạc. Cũng hôm 25 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc khẳng định với hãng tin AFP rằng chính phủ Úc đang yêu cầu trợ giúp lãnh sự đối với một công dân Úc bị lưu giữ tại Việt Nam vì lý do riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết. Ông Đỗ Thành Phong cho VOA biết thêm. Trong một thông cáo, Việt Tân cho biết trong nhiều năm qua, ông Khảm đã nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam. Ông thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền. Tuy biết việc đi về Việt Nam của ông sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về để thu thập dữ liệu và định lượng thực trạng nhân quyền tại quê nhà, thông cáo của Việt Tân viết. Hội Anh Em Dân Chủ hôm 25 tháng Giêng cũng lên tiếng về trường hợp ông Nguyễn Văn Viễn bị bắt giữ. Trong một thông cáo, hội viết, ngày 14 tháng Giêng, một đoàn công an sắc phục và thường phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện ập vào căn nhà trọ của ông Viễn lục soát sau khi trương ra lệnh khám nhà với cáo buộc ông Viễn có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. VOA chưa liên lạc được với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận việc bắt giữ này. Hội Anh Em Dân Chủ cho biết ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, quê ở Quảng Nam, là một công dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển sau biến cố thảm họa Formosa năm 2016. Hội này cho biết, ông Viễn và gia đình thường xuyên bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, gây áp lực cả nơi cư trú lẫn nơi làm việc. Đó là lý do tại sao gia đình ông phải rời bỏ quê hương Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống. Việt Tân là một tổ chức tranh đấu có trụ sở tại Mỹ mà Hà Nội gọi là khủng bố, và Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động bảo vệ quyền con người với nhiều thành viên bị chính quyền Việt Nam bắt giam và phạt án tù nặng.
Tiếp theo sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Geneva hôm 22 tháng 1 năm 2019, ngày hôm sau, 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam liệt kê những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người so với lần kiểm điểm trước vào năm 2014. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu bật những thành tích đạt được trong việc thực hiện các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc so với cách đây 5 năm và kết luận rằng các nỗ lực và thành tựu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tự do tôn giáo và tự do báo chí, đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, bất chấp vài ngày trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã vạch ra một bức tranh toàn cảnh u ám, rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng. Phúc trình nhân quyền toàn cầu năm 2019 của Human Rights Watch công bố ngày 17 tháng 1 năm 2019 cáo buộc Việt Nam xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin, cũng như quyền tự do lập hội và hội họp. Human Rights Watch dẫn chứng bằng cách chỉ ra một danh sách 12 nhà bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù trong năm 2018 vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và lên án Việt Nam gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản. Bức tranh nhiều màu tối đó có thể là lý do khiến đại diện nhiều nước chất vấn Việt Nam tại Geneva về những bản án tù nặng hơn đối với những người bất đồng và nêu quan ngại rằng quyền tự do ngôn luận có thể bị bóp nghẹt với luật an ninh mạng bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu năm dương lịch. Theo các tài liệu của Liên Hiệp Quốc, Thụy Điển nêu lên vấn đề quyền tự do đi lại của nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và đại diện xã hội dân sự bị hạn chế và đặt câu hỏi Việt Nam dự định làm gì để bảo đảm quyền tự do đi lại của mọi công dân và Hà Nội sẽ có những biện pháp nào để bảo đảm quyền tự do tụ tập và biểu tình ôn hòa theo tiêu chuẩn ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có tạo ra một quy trình pháp lý cho phép sự thành lập và hoạt động của các tổ chức vô vị lợi. Riêng Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có thông qua Công ước chống tra tấn vào năm 2015, nhưng nêu lên các điều kiện tồi tệ trong các nhà tù và cảnh nhiều tù nhân bị ngược đãi, bị hành hạ, tra tấn, khiến một số người chết trong tù. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam cam kết đối xử với tù nhân và duy trì các điều kiện trong nhà tù phù hợp với những gì đã hứa khi tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước chống tra tấn. Đại diện của Hoa Kỳ đặc biệt lưu ý tới luật an ninh mạng, bày tỏ quan ngại về nguy cơ luật này xâm phạm quyền riêng tư, quyền tự do biểu đạt của người sử dụng và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Hôm 24 tháng 1, một đại diện của Human Rights Watch tại Nhật Bản kêu gọi Tokyo hãy sát cánh với những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nêu lên một số trường hợp cụ thể, những nhà hoạt động bị ngược đãi hoặc bị đánh đập, tấn công tàn bạo trong mấy năm qua, như nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, ngay cả những người nổi tiếng như ca nhạc sĩ Suy Bôi, tức Đỗ Nguyễn Mai Khôi, cũng bị sách nhiễu. Cô bị cấm trình diễn từ tháng 5 2016, dù là người từng đoạt giải album trong năm 2016 của Đài Truyền hình Nhà nước. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, Giám đốc của Human Rights Watch tại Nhật Bản, Kanae Doi, viết, Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất trên thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội lẫn nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam. Lời kêu gọi đó lại được một giới chức của Human Rights Watch ở Tokyo lặp lại. Ông Tepe Kasai còn khuyến cáo, đối với những người coi Việt Nam là một điểm đến yên bình tại châu Á, đầy những món ngon vật lạ, chợ búa náo nhiệt, điều này có thể gây ngạc nhiên, bởi vì khó thấy hơn với những khách sạn nhàn du là một thực tế khó nuốt hơn. Đây là một vực thẳm nơi gần 100 triệu người Việt Nam bị tước các quyền tự do căn bản, như quyền tự do ngôn luận, hội họp, tụ tập và quyền tự do tôn giáo. Nguyên do chủ yếu là vì Việt Nam trong nhiều thập niên đã nằm dưới sự thống trị của một nhà nước cộng sản độc tài toàn trị, không ai kiểm soát.
Ông Vinh Phạm, một ngư dân gốc Việt ở thành phố San Jose thuộc bang California, vừa bị kết tội sát hại một con cá mập trắng lớn ở ngoài khơi hạt Santa Cruz. Trang San Francisco Chronicle trích dẫn một thông cáo của Tòa Thượng Thẩm Santa Cruz ngày 24 tháng Giêng cho biết, ông Vinh Phạm, 41 tuổi, bị phạt $5,000 và bị quản chế có điều kiện trong 2 năm vì đã sát hại một con cá mập trắng lớn dài 2,7 mét vào tháng 6 năm ngoái, khi con cá này trôi dạt vào bờ dọc bãi biển Via Can ở thị trấn Aptos. Đài truyền hình KSPW cho biết cơ quan quản lý cá và sinh vật hoang dã đã thực hiện cuộc điều tra và khám nghiệm cho biết con cá này đã bị sát hại bởi nhiều phát đạn được bắn từ một khẩu súng trường. Qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát đã theo dõi và thu giữ khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly giấu trong chiếc xe tải của nghi phạm. Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành thì ông Vinh đã thú nhận rằng ông đã bắn con cá mập khi phát hiện nó bơi gần lưới đánh cá của ông. Ông Vinh nói với nhà chức trách rằng ông quá giận con cá mập vì nó cắn hỏng lưới đánh cá của ông, theo trang Bay Area News Group. Trong phiên tòa diễn ra tuần qua, tòa thượng thẩm Santa Cruz đã ra lệnh tiêu hủy khẩu súng của ông Vinh. Trang Bay Area News Group trích lời đại úy Todd Nazini, cảnh sát của cơ quan quản lý cá và động vật hoang dã California, nhận định qua vụ xử ông Vinh. Tôi hy vọng mọi người nhận được một thông điệp rằng chúng tôi xử tội hình sự những ai vi phạm luật bảo vệ tài nguyên sinh vật hoang dã của bang.
Sống cách trung tâm Medan, nơi tập trung nhiều cửa hàng người Việt tại Virginia, 45 phút lái xe. Chị Nguyễn Đào Diễm vẫn cùng chồng tới đây để sắm sửa, chuẩn bị cho những ngày Tết đã gần kề.
Bữa nay tính đi mua mấy cái cây tắc về để trưng Tết. Chỉ vậy thôi, với coi cái bán bánh mứt gì á thì mình mua.
Đã 25 năm rồi chị không về Việt Nam ăn Tết. Cái lạnh nước Mỹ khiến chị khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà, đặc biệt vào những ngày đầu xuân năm mới như thế này.
Nhớ chứ, nhớ mỗi năm Tết về là rất là nhớ Tết. Tết ở đây thì buồn lắm, tại vì thời tiết nó lạnh á, mình không có thấy được cái không khí Tết nhiều. Mặc dù là cũng người ta bán đầy đủ như là bánh tét, bánh chưng, rồi mứt, đủ thứ loại, nhưng mà không có vui bằng Việt Nam.
Tết Nguyên Đán không được công nhận là ngày lễ ở Mỹ, nhưng dù ít dù nhiều, cộng đồng người Việt tại Mỹ luôn cố gắng chuẩn bị để có một ngày Tết tươm tất, vừa để nguôi nỗi nhớ quê nhà, vừa để nhắc nhở con cháu không quên đi nguồn cội. Chính vì vậy, khoảng một tháng trước Tết Nguyên Đán, tại trung tâm mua sắm trong những khu vực tập trung đông người Việt như Eden, các cửa hàng cửa hiệu đã rục rịch trang trí, nhập và làm hàng Tết để bán.
Chuẩn bị bắt đầu là khoảng 5-6 tây của tháng Chạp, của tháng 12 là âm lịch.
Năm nay, bên cạnh những thứ không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, nhành mai, cây quất, những chú heo màu vàng cũng là mặt hàng được dự đoán sẽ bán chạy trong dịp Tết Kỷ Hợi này. Tuy nhiên, cho dù hôm nay là ngày nghỉ lễ và chỉ còn chưa đầy nửa tháng là tới Tết, không khí mua sắm của người dân vẫn còn khá trầm lắng. Anh Đức, nhân viên tại một cửa hàng bán quà tặng trong khu trung tâm Eden cho biết, năm nay hàng bán chậm hơn mọi năm.
Mấy năm trước thì người ta như thế, bây giờ thì người ta xôn xao rồi, người ta mua đồ nhiều rồi, nhưng mà năm nay thấy chậm.
Theo anh Đức, một phần là do thời tiết cận Tết năm nay giá lạnh với những trận báo tuyết lớn hoành hành tại khu vực, khiến cho thu nhập của những người Việt làm nghề nêu không cao, dẫn tới sức mua đồ Tết giảm. Còn theo anh Quang, chủ một tiệm bán đồ Việt Nam có tiếng trong vùng, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã tác động lớn đến không khí mua sắm Tết của cộng đồng người Việt trong khu vực.
Thường là có khách, mà tại vì năm nay tại vì có government shutdown ấy, chắc khách là cũng tới mua, mà chắc mua ít hơn. Từ tiệm Mỹ tới tiệm nail mình cũng nghe là khách xài bớt lại. Tới lúc mà chắc họ chờ cái shutdown cái xong á, bây giờ nhiều người chắc còn giữ tiền để cho pha cái shutdown.
Do mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ về vấn đề ngân sách xây bức tường biên giới, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 22 tháng 12 cho tới nay, khiến hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ phải nghỉ ở nhà hoặc đi làm mà không được trả lương.
Sao sách đào mùa nào đi chứ đừng có qua Tết, tại vì phải làm hàng.
Anh Quang lo ngại rằng nếu tình trạng này còn kéo dài tới qua Tết, những bánh chưng, bánh tét, mứt hoa quả của tiệm anh sẽ không tránh khỏi cảnh ế ẩm.